truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự 17 giờ ngày 1 tháng 2 năm 2018 của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay có những nội dung chính sau đây.
Ban chỉ đạo liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Thái Nguyên về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân năm 2018.
Với sự đổi mới tư duy trong sản xuất kinh doanh, chuyển từ phân phối điện sang dịch vụ khách hàng, những năm gần đây công ty điện lực Thái Nguyên đã hướng tới sự hài lòng của khách hàng.
Để làm tốt công tác quản lý đô thị, ngoài sự vào cuộc tích cực của chính quyền các phường xã thì mỗi người dân cần nêu cao ý thức, không chiếm dụng lòng lề đường để họp chợ trái phép. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này tại phường Hoàng Văn Thụ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 1 tháng 2, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức lễ công bố và trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Dự hội nghị có các đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Thành ủy, các phòng ban đơn vị thuộc thành phố. Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2018. Trao quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm đối với đồng chí Mai Đông Kinh, đồng chí Bí thư Thành ủy trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những công lao đóng góp của đồng chí Mai Đông Kinh đối với Đảng, Nhà nước trong suốt hơn 43 năm công tác, trong đó có 17 năm giữ vai trò lãnh đạo chủ chốt của thành phố Thái Nguyên. Đồng thời mong muốn với năng lực và bề dày kinh nghiệm trong quá trình công tác của mình, dù đã nhận quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ, đồng chí Mai Đông Kinh vẫn sẽ tiếp tục theo dõi, cống hiến và đóng góp sức mình cho sự phát triển và lớn mạnh của thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mai Đông Kinh cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh và thành phố thời gian qua, hứa sau khi về hưởng chế độ hưu trí, sẽ tiếp tục là người công dân tốt, đảng viên gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.
Sáng 31 tháng 1, Ban chỉ đạo liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh do đồng chí Đỗ Đình Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Thái Nguyên về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và lễ hội xuân 2018. Theo đó, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và lễ hội xuân 2018, Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm thành phố Thái Nguyên đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch số 06/07 ngày 11 tháng 1 về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và kế hoạch kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố cùng nhiều văn bản quan trọng khác. Cùng với đó, phối hợp với Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm các xã phường tổ chức tuyên truyền các kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho 65 hộ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố. Đối với hoạt động kiểm tra, đã kiểm tra được 46 cơ sở, xử phạt 5 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt gần 12,5 triệu đồng, tịch thu và tiêu hủy 125 kg lòng lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí trưởng Ban chỉ đạo liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh mong muốn Ban chỉ đạo liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Thái Nguyên cần tăng cường công tác kiểm tra, bám sát tình hình thực tế tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, phòng tránh tới mức tối đa tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm hay ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra. Trong trường hợp cần thiết, có thể lấy mẫu thực phẩm để giám định độ an toàn.
Sáng 31 tháng 1, tại hội trường Ủy ban dân xã Đồng Liên, Hội chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên phối hợp với Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tổ chức tặng quà cho 30 hộ gia đình nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn của xã Đồng Liên. Trong đó, Hội chữ thập đỏ thành phố đã tặng 10 suất quà và Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đã tặng 20 suất quà, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Lãnh đạo Hội chữ thập đỏ và Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên mong muốn các hộ gia đình sẽ cố gắng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và được đón Tết Mậu Tuất đầm ấm vui tươi. Những món quà gửi tới các hộ gia đình tuy có giá trị nhỏ về vật chất, nhưng chứa đựng tình cảm và sự quan tâm, chia sẻ chân thành của hội viên Hội Chữ Thập Đỏ thành phố và cán bộ công nhân Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên. Đây cũng là những hoạt động ý nghĩa hưởng ứng chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên về tổ chức tuần cao điểm Tết vì người nghèo.
Trong năm 2017, Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã phối hợp xây dựng bàn giao 12 căn nhà máy ấm công đoàn cho các gia đình công nhân viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 460 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty còn ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung 100 triệu đồng, dành 8,5 tỷ đồng tổ chức cho 3.622 người lao động đi tham quan nghỉ mát và thăm hỏi các gia đình đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời phối hợp tổ chức khám chữa bệnh, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn. Đi đôi với việc tuyên truyền vận động người lao động thực hiện các chủ trương giải pháp của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành công ty, nhất là những thời điểm công ty gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, Công đoàn còn chủ động triển khai việc tổ chức các đợt thi đua thao diễn kỹ thuật, chủ động đảm nhận các công trình, việc làm để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án. Trong năm, Công đoàn đã chủ trì phối hợp triển khai 488 sáng kiến đưa vào áp dụng, làm lợi cho công ty 5,1 tỷ đồng. Do có nhiều thành tích trong hoạt động và sản xuất kinh doanh, nhiều tổ chức cá nhân Công đoàn Công ty đã được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tặng bằng khen. Đặc biệt đồng chí Đỗ Thị Quyên, mỏ than Phấn Mễ đã vinh dự được tôn vinh và tham gia lễ tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017.
Sáng 31 tháng 1, Hội Nông dân xã Phúc Chiều đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018-2023. Là xã nằm ở phía tây thành phố Thái Nguyên với thế mạnh về cây chè, những năm qua Hội Nông dân xã đã khắc phục khó khăn, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và sản xuất, đưa các giống chè chất lượng cao vào sản xuất, đã góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Hiện năng suất chè toàn xã đạt 5.384 tấn trên 1 ha, giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất trồng chè đạt 340 triệu đồng, trên đất nông nghiệp và đất màu đạt 90 triệu đồng. Nhiều hộ có doanh thu đạt từ 200 đến 500 triệu đồng trên năm. Để có được kết quả đó, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, phối hợp với trạm khuyến nông, phòng kinh tế, trạm bảo vệ thực vật, tổ chức 82 lớp tập huấn cho gần 4.900 hội viên. Hội đã đứng ra ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh 9,3 tỷ đồng cho 650 lượt hội viên vay vốn, đồng thời thực hiện 2 dự án vay vốn từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh 200 triệu đồng cho 10 hộ trồng chè ở xóm Lai Thành. Nhờ đó, sản xuất nông nghiệp ngày càng được củng cố, mở rộng quy mô sản xuất theo mô hình tập thể với 1 trang trại chăn nuôi, 15 làng nghề chè truyền thống và 5 hợp tác xã. Trong 5 năm, đã có trên 3.300 lượt hội viên đăng ký danh hiệu nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Trong đó có gần 2.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội, trong nhiệm kỳ, hội đã kết nạp mới 200 hội viên, nâng tổng số hội viên của hội lên gần 1.300 hội viên sinh hoạt tại 15 chi hội. Trong phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, hội viên nông dân đã góp gần 3,5 tỷ đồng, 1.000 ngày công và 1.800 m2 đất, góp phần hoàn thành 15 km đường bê tông, trên 2,7 km đường nội đồng, nhà văn hóa và nhiều công trình khác. Qua bình xét thi đua hàng năm, 100% chi hội hoạt động khá và vững mạnh, 96% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. Tại đại hội, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến, đóng góp vào 10 chỉ tiêu và những nhiệm vụ giải pháp cần thực hiện trong công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023, đồng thời bầu ra 17 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nông dân xã lần thứ 12 và bầu 6 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018-2023, diễn ra trong thời gian tới.
Từ năm 2012 đến nay, Hội Nông dân xã Tân Cương đã có trên 2.900 lượt hộ hội viên đăng ký danh hiệu Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đã có trên 1.600 lượt hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó 452 lượt hộ đạt danh hiệu cấp thành phố, 31 hộ đạt danh hiệu cấp tỉnh, 10 hộ đạt danh hiệu cấp trung ương, 2 hộ được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 8 hộ được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 128 hộ được thành phố tặng giấy khen và giấy chứng nhận. Thông qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó, khơi dậy tiềm năng nội lực của nông dân, huy động mọi nguồn lực vào phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Nhiều hộ nông dân mạnh dạn đầu tư sản xuất chế biến chè, điển hình như hộ ông Bùi Trọng Đại, hộ ông Phạm Hồng Quang, chi hội Hồng Thái 1, Hồng Thái 2. Trừ chi phí thu lãi từ 400 triệu đến 1 tỷ đồng một năm và trở thành những mô hình phát triển sản xuất kinh doanh điển hình của địa phương.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, mới đây Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Sinh Khánh Thành ở tổ 15 phường Tân Thành thành phố Thái Nguyên. Công ty này có sai phạm về lĩnh vực thuế do chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Với những vi phạm trên, hai công ty này bị buộc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo đúng quy định tại Điều 13, Thông tư số 215 năm 2013 của Bộ Tài chính và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Với việc ban hành các quy định về cưỡng chế thuế nêu trên, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên khẳng định quyết tâm trong việc thực hiện đúng các chính sách, pháp luật về thuế, đồng thời tạo sự răn đe cho các đối tượng chây ì, trốn tránh trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của ngành điện, những năm gần đây, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã đổi mới tư duy trong sản xuất kinh doanh, chuyển từ phân phối điện sang dịch vụ khách hàng, từng bước nâng cao chất lượng nhằm hướng tới sự hài lòng của người sử dụng.
Từ đầu năm 2017, chị Lê Thị Giang ở tổ 1 phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên đã chuyển từ hình thức nộp tiền điện trực tiếp sang ủy quyền thanh toán qua ngân hàng. Chị Giang cho biết hình thức này giúp gia đình tôi tiết kiệm thời gian và công sức đi nộp tiền điện tại quầy. Chỉ cần có tài khoản ngân hàng và đăng ký với ngành điện là được. Cứ đến kỳ phát hành hóa đơn hàng tháng, ngân hàng sẽ tự động trừ số tiền điện mà gia đình đã sử dụng trong tháng. Sau khi thanh toán tiền điện, tôi có thể xem bản thể hiện hóa đơn điện tử trên website chamsockhachhang.npc.com.vn. Mọi thắc mắc của tôi về các dịch vụ điện đều được trả lời qua số điện thoại 1900 6769. Chị Giang cho biết thêm.
Trước đây chưa có hình thức thanh toán tiền điện qua ngân hàng thì tôi vẫn phải đến các quầy thu tiền điện của chi nhánh điện để thanh toán. Đi thanh toán thì chờ rất là lâu mà trong khi đó tôi còn phải đi làm. Bây giờ có cái dịch vụ thanh toán thu qua thẻ ATM của ngân hàng nên là rất tiện lợi. Dù tôi có bận như thế nào chăng nữa thì hoặc là quá ngày nhưng mà ngân hàng vẫn cứ đúng ngày đấy thì họ thu qua thẻ ATM cho tôi, cho nên là dịch vụ này rất là thuận tiện và tôi rất thích cái dịch vụ này.
Kênh thu tiền điện qua ngân hàng đã được Công ty Điện lực Thái Nguyên triển khai gần 7 năm. Tính riêng năm 2017 đã có trên 15.000 khách hàng đăng ký ủy quyền cho ngân hàng tự động trích tiền từ tài khoản để thanh toán tiền điện tại các ngân hàng lớn có chi nhánh trên địa bàn. Ngoài ra, công ty cũng triển khai nhiều hình thức thanh toán tiền điện khác như thanh toán trực tiếp tại quầy, thanh toán qua ATM, thanh toán qua Internet Banking, nhờ thu qua các bưu điện và các hợp tác xã dịch vụ điện. Dự kiến trong quý 2 2018, công ty tiếp tục triển khai hình thức thanh toán mới là qua hệ thống Bank Plus của Viettel. Ông Trần Hồ Nam, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Nguyên cho biết, việc đa dạng hình thức thanh toán chỉ là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới sự hài lòng khách hàng của Công ty Điện lực Thái Nguyên. Nếu như trước đây, các đơn vị của ngành điện chỉ thực hiện các chỉ tiêu cơ bản như sản lượng điện thương phẩm, tỷ lệ tổn thất điện năng, giá bán bình quân, tỷ lệ thu tiền điện, thì từ năm 2013 đã có thêm các chỉ tiêu định lượng để đánh giá về độ hài lòng của khách hàng, phương thức phục vụ và thái độ giao tiếp ứng xử với khách hàng theo phương châm 3 dễ là dễ tiếp cận, dễ tham gia, dễ giám sát. Gần đây nhất, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã cụ thể hóa chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam bằng đề án nâng cao công tác dịch vụ khách hàng và kiểm tra giám sát mua bán điện giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch thực hiện của từng năm. Để có sự đánh giá khách quan nhất, công ty đã thuê đơn vị tư vấn độc lập để khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng. Qua đó cho thấy, mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ điện đã tăng qua từng năm, đạt 8,42 điểm trong năm 2017. Một trong những nội dung được Công ty Điện lực Thái Nguyên tập trung thực hiện theo đề án là cải thiện kênh giao tiếp đối với khách hàng. Công ty đã chỉ đạo các đơn vị phát triển nhiều hình thức thông tin liên lạc, đa dạng hóa kênh giao tiếp như điện thoại, tin nhắn SMS, email, website hoặc bộ phận tư vấn giải đáp trực tiếp khách hàng. Trong đó, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã chủ động triển khai thực hiện và đạt hiệu quả cao. Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết.
Theo chỉ đạo từ tổng công ty và Công ty Điện lực Thái Nguyên thì Điện lực thành phố thực hiện cũng rất là nhiều cái mục tiêu để nâng cao chất lượng, nâng cao cái độ hài lòng khách hàng. Cụ thể như là những cái công tác đầu tư xây dựng cũng xây dựng trên 4,2 km đường dây trung thế và trên 15 km đường dây hạ thế, thêm 19 trạm biến áp để chống quá tải với cái công suất là 6.320 kVA. điện lực cũng đã thực hiện là đảm bảo là rút ngắn nhất, tối đa nhất được cái việc mất điện cho các khách hàng. Và khi cắt điện có kế hoạch cũng như có sự cố thì đều có cái thông báo cho khách hàng trong việc sử dụng điện. Ý kiến phản ánh thì cũng có nhiều nguồn, nhiều luồng, như là cũng phản ánh qua trung tâm chăm sóc khách hàng tại phòng giao dịch của điện lực cũng là đều được điện lực là chỉ đạo giải quyết đúng với những cái thời gian quy định theo yêu cầu của tổng công ty cũng như của công ty đưa ra.
Xác định mục tiêu trọng tâm trong sản xuất kinh doanh là hướng tới sự hài lòng của khách hàng. Do vậy, trong thời gian tới, công ty tiếp tục quan tâm thực hiện đề án nâng cao điểm đánh giá độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện. Trong đó chú trọng cải thiện chỉ số về tiếp cận điện năng, cải cách thủ tục hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Công ty cũng sẽ đào tạo kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn minh lịch sự, xây dựng phong cách làm việc trách nhiệm, chuyên nghiệp, kịp thời cho đội ngũ cán bộ nhân viên, từ đó xây dựng hình ảnh kinh doanh đẹp đối với khách hàng.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe ý kiến của người dân về việc lấn chiếm vỉa hè của một tòa nhà mới được đưa vào sử dụng trên trục đường Hoàng Văn Thụ. Ý kiến sẽ có trong tiểu mục Góc nhìn đô thị. Tiếp theo ở tiểu mục Xây dựng và phát triển đô thị, chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe bài viết Tăng cường công tác quản lý đô thị trước Tết Nguyên đán. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiểu mục Góc nhìn đô thị.
Tuyến đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ đảo tròn trung tâm thành phố đến ngã tư giao giữa đường Hoàng Văn Thụ và đường Minh Cầu được công nhận là tuyến phố văn minh mức độ 2 giai đoạn 2014-2016. Tuyến đường này cũng là một trong số tuyến đường đẹp nhất thành phố với diện tích vỉa hè rộng, làm cho tuyến đường này càng thêm thông thoáng. Các hộ dân trên trục đường này cơ bản thực hiện nghiêm quy định không lấn chiếm vỉa hè để bày bán kinh doanh. Đặc biệt trên đoạn đường này, tòa nhà FCC mới mọc lên đã càng tạo thêm điểm nhấn cho đoạn đường này. Tuy nhiên, khu vực vỉa hè của tòa nhà này hiện có một hàng rào di động cao khoảng 1 mét rào bao quanh khu nhà và lấn chiếm ra ngoài vỉa hè, chỉ trừ ra khoảng hơn 2 mét vỉa hè, khiến nhiều người dân không đồng tình và có ý kiến. Sau đây là những ý kiến của một số người dân trước sự việc này.
Thực hiện cái tuyên bố văn minh thì ở tổ 20 chúng tôi thì là sau khi mà tuyên truyền rồi là đưa các cái văn bản xuống cho bà con ký kết để thực hiện thì phần đa là bà con là tán thành, cũng không có ý kiến gì khác, người ta chấp hành. Nhưng mà có rất nhiều cái ý kiến người ta đề nghị rằng là lấy cái tòa nhà ADC đấy. Thế thì hiện nay là sau khi mà người ta xây dựng lên thì là cái hàng rào ấy, thì là lấn ra vỉa hè. Tức là vỉa hè đấy là vỉa hè của cái tuyến đường. Đấy, cái thứ nhất, cái thứ hai là khi lấn ra như thế rồi thì khách của cái đến đấy, ô tô người ta để coi như là hết cả vỉa hè. Thì hiện nay là bà con người ta đều để yêu cầu là đề nghị các cái cơ quan chức năng đấy, thế là phải có ý kiến để làm sao mà nó công bằng trong cái việc mà thực hiện cái tuyến phố văn minh.
Trên địa bàn tổ 19 chúng tôi là bây giờ vừa rồi ấy là cũng đã chấp hành nghiêm túc cái vấn đề là tuyến phố văn minh rồi và cũng đã xây dựng cái vỉa hè theo đúng như quy định. Và chúng tôi đã chấp hành và thực hiện đầy đủ. Tôi là cũng thống nhất cái việc là yêu cầu là đã làm đẹp cho thành phố và tuyến phố văn minh thì tất cả là đều phải đồng loạt như vậy. Chứ nếu mà người thì thực hiện, người không thực hiện thì cũng không được. Thì chúng tôi yêu cầu là cũng phải làm sao đấy, đô thị tuyến phố văn minh đẹp ấy, thì là chúng ta phải thực hiện chung một cái quy định của nhà nước.
Trước những ý kiến này, mong các cơ quan chức năng của địa phương cũng như của thành phố có những biện pháp nhắc nhở đơn vị sở hữu tòa nhà trên để đảm bảo mỹ quan đô thị chung trên đoạn đường này, đồng thời đảm bảo công bằng chung giữa các hộ dân trên đoạn đường này.
Tiểu mục Xây dựng và phát triển đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn cũng như tổ chức tốt các hoạt động vui xuân đón Tết cho người dân trên địa bàn, thành phố Thái Nguyên đã có kế hoạch số 08 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Hiện nay, tại các phường xã đã và đang triển khai kế hoạch này một cách khẩn trương nghiêm túc, ghi nhận tại phường Hoàng Văn Thụ.
Một buổi ra quân xử lý vi phạm trật tự mỹ quan đô thị của đội kiểm tra liên ngành phường Hoàng Văn Thụ gồm các thành viên trong đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố. công an phường, tổ trưởng tổ dân phố và tổ quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Chiều 31 tháng 1, các thành viên đội kiểm tra liên ngành của phường đã tiến hành xử lý vi phạm tại khu vực cấm họp chợ tại khu vực cổng sở công thương Thái Nguyên. Tại đây thường xuyên có gần 20 hộ kinh doanh lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, họp chợ trái phép, trong đó chủ yếu là các hộ bày bán rau và hoa quả. Đang nói đây là khu vực có lưu lượng giao thông đông, có đoạn ngã ba giao cắt giữa đường Bắc Cạn với đường ngõ vào khu dân cư thuộc phường Quang Vinh. Mặc dù đã có biển cấm họp chợ, nhưng những vi phạm tại khu vực này thường xuyên tái diễn. Anh Nguyễn Văn Kiên, cán bộ tổ quản lý trật tự xây dựng mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường phường Hoàng Văn Thụ cho biết thêm.
Chúng tôi cũng đã kiểm tra theo lịch kế hoạch và trong các giờ cao điểm trong ngày. Thế nhưng mà hiện tại thì do ý thức của người dân chấp hành không cao, khi mà có lực lượng chức năng đến thì coi như là chạy, khi mà không có lực lượng chức năng thì lại ra coi như là lấn chiếm vỉa hè, nên là rất là khó xử lý.
Trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ có 3 tuyến đường chính của thành phố chạy qua là Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến và Bắc Cạn. Với số dân tập trung đông, mật độ cao, trên địa bàn có nhiều điểm thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường, họp chợ trái phép, đặc biệt là giờ cao điểm, như khu vực cổng trường mầm non 19 tháng 5, đường Phủ Liễn, ngõ 105 đường Lương Ngọc Quyến, đoạn đèn giao thông khu vực trường Đại học Sư phạm và nhức nhối nhất là khu vực họp chợ trái phép cổng sở công thương. Để hạn chế vi phạm tại những khu vực trên, lực lượng chức năng phường Hoàng Văn Thụ đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, trực ngoài giờ và đặc biệt là phối hợp với đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố tiến hành giải tỏa, xử lý vi phạm. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2017 đến nay, phường đã làm tốt công tác phối hợp tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm trên các trục đường chính, qua đó thu giữ gần 1.500 tăng vật vi phạm như biển quảng cáo, bàn, ghế, băng rôn, ô bạt, xử lý gần 50 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt gần 8 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác này dịp trước Tết Nguyên đán, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, ngay từ giữa tháng 1 năm 2018, phường Hoàng Văn Thụ đã ban hành kế hoạch số 08 về bảo đảm trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Theo đó, lực lượng chức năng của phường phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng, gồm Tổ quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, Công an phường cũng như các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học và các tổ dân phố. Quyết tâm của phường là hạn chế tối đa vi phạm gây mất mỹ quan đô thị, đảm bảo đường thông hè thoáng cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Ông Phạm Minh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ nhấn mạnh.
Để đảm bảo công tác mà trật tự mỹ quan đô thị thì từ nay đến Tết Nguyên đán thì Ủy ban phường đã chỉ đạo Tổ trật tự xây dựng mỹ quan đô thị vệ sinh môi trường phối hợp với Công an phường, Ban bảo vệ dân phố và Đội quản lý trật tự xây dựng giao thông thành phố sẽ mở các cái đợt cao điểm từ nay đến Tết Nguyên đán, sẽ tổ chức giải tỏa triệt để tất cả cái khu vực lấn chiếm lòng đường vỉa hè, đặc biệt là cái khu vực mà chợ Bóp đối diện sở công thương. Và hiện nay chúng tôi đã xây dựng kế hoạch là cho cử lực lượng của phường sẽ tổ chức trực tại các điểm nóng vào cái giờ cao điểm để xử lý triệt để cái tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường.
Nhu cầu mua sắm của người dân dịp Tết Nguyên đán là rất cao, từ đó tạo điều kiện cho các dịch vụ cung ứng nở rộ. Do đó, để đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị cũng như an toàn giao thông, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, không chiếm lòng đường, lề đường để họp chợ trái phép. Và tuyên truyền để các thành viên trong gia đình cùng chấp hành, chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị chung. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 1 năm 2018, Ban Dân vận Thành ủy Thái Nguyên có công văn số 65 CVDVTU về việc nắm tình hình nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và các lễ hội đầu xuân trên địa bàn thành phố. Gửi Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, các phòng ban ngành chức năng của thành phố, Đảng ủy, khối dân vận các phường xã. Nội dung công văn như sau. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Thường trực Thành ủy Thái Nguyên về việc nắm tình hình nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và tổ chức các lễ hội đầu xuân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, Ban Dân vận Thành ủy đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các phòng ban ngành chức năng của thành phố, Đảng ủy, khối dân vận các phường xã tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo hướng dẫn thực hiện tốt một số nội dung sau. 1. triển khai thực hiện tốt các chế độ chính sách đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tăng cường công tác nắm tình hình thực hiện các chế độ chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo 100% các gia đình trên địa bàn thành phố đều có Tết và đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 2. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động và tổ chức cho nhân dân tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới và các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2018, tạo khí thế thi đua phấn khởi, tin tưởng và sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố và địa phương. 3. Chủ động phối hợp nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng, ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, của thành phố về chỉ đạo các hoạt động Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và chỉ thị số 41 CTTU ngày 5 tháng 2 năm 2015 của Ban Bí thư khóa 11 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Đảng ủy các phường xã tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo khối dân vận đảng ủy, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường xã triển khai thực hiện tốt các chế độ chính sách, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, tổ chức thăm hỏi động viên, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tăng cường quản lý các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng, hướng dẫn các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng đăng ký chương trình hoạt động năm và quản lý tổ chức các hoạt động lễ hội đầu xuân của các cơ sở thờ tự tín ngưỡng tôn giáo và các dịch vụ kinh doanh trong và ngoài khu vực cơ sở thờ tự tín ngưỡng tôn giáo, đảm bảo đúng quy định của nhà nước. Ban Dân vận Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm lãnh đạo chỉ đạo nghiêm túc, triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo tình hình về Ban Dân vận Thành ủy trước ngày 21 tháng 2 năm 2018. Nếu có vấn đề phát sinh trên địa bàn, đề nghị các địa phương, đơn vị kịp thời thông tin, báo cáo trực tiếp đến đồng chí trưởng Ban Dân vận Thành ủy và báo cáo bằng văn bản gửi về Ban Dân vận Thành ủy để báo cáo thường trực Ban Thường vụ Thành ủy xin ý kiến chỉ đạo.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh tăng cường và rét. Hôm nay các khu vực trong tỉnh tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất đo được sáng nay tại Định Hóa là 9,6 độ C, tại Thái Nguyên là 11,1 độ C. Dự báo khoảng sáng mai không khí lạnh được tăng cường mạnh trở lại. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ nay đến hết ngày 7 tháng 2, các khu vực trong tỉnh tiếp tục rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 đến 10 độ C, vùng núi từ 6 đến 8 độ C. Dự báo thời tiết đêm 1 ngày 2 tháng 2 năm 2018, thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 11 đến 15 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét hại. Khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 10 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét hại. Khu vực phía Nam nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 11 đến 15 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%, trời rét hại. Khu vực phía Đông nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 10 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 63 đến 68%, trời rét hại.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.